tân hiệp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển vững xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiệp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển vững xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiệp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển vững xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiệp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển vững xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiệp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Mô Đức Lãnh Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Thượng Tọa, Phó Ban Trị Sự Hội Phật Giáo Thành Phố Đà Nẵng. Kính thưa Đại Đức Trụ Trì Chùa Thanh Bình cùng quý Đại Đức Tăng, kính thưa Phật Thể Chúa Phật Tử, trong mùa lễ hội Thánh Vía Đức Phật A Di Đà năm 2011, giờ lòng và thương tưởng của Thượng Tọa Phó Ban Trị Sự, người có được cơ duyên ngày hôm nay tiếp xúc với toàn thể quý Phật tử, và nhân đây chúng tôi xin kính kể đến quý vị đề tài 10 hạnh cần thiết của người niệm Phật. Đây là phần thứ tư trong chương thứ 6 kinh niệm Phật Ba La Mật. Phần lớn các hành giả tịnh độ tông thường được hướng dẫn về tính nguyện và hạnh. Phần thực hành đó là khá quan trọng, nếu nói là quyết định giá trị mà theo đó là đạt được sự quyết tâm bất động. Tại chương thứ 6 này thì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thay mặt cho Đức Phật Thích Ca lịch sử hướng dẫn Hoàng hậu Vi Đề Hy đại diện cho Trung ương Pháp hội phân tích về 10 hạnh cần thiết mà người tu tịnh độ cần phải thực tập. Một, hạnh tự tại, tức an nhiên trước mọi chướng duyên trong cõi ta bà để thành tựu được nguyện lớn. Tự tại vươn lên trên tự do, ở chỗ tự do là cái quyền căn bản tùy thuận theo luật pháp của mọi quốc gia. Cái gì luật pháp cho phép con người có thể nói hoặc làm, chứ không phải tự do nào trong nói và làm cũng mang lại hạnh phúc bình an cho chính người thực hiện và những người xung quanh. Dựa lên trên thế giới tự do của kiếp phàm, người thực tập tịnh độ cũng cần phải trả những cái hạnh tự tại, nghĩa là trong hoàn cảnh thuận thì tu tập tốt hơn, trong hoàn cảnh nghĩa tích không vì thế là chán nản thất vọng là bỏ cuộc đối chiếu. Ngược lại, sử dụng các cái dữ liệu của cái tình cảnh để vươn lên trong cuộc đời, như là lửa thử vàng, gian nan thử thành công. Tình cảnh của họ chúng ta trước nhất như là những thách đố, cái tiếp như là những cạm bẫy, mà việc thiếu bản lĩnh để nhận diện ra cái thuốc và trở lại của nó không là sẽ làm cho thất bại trong vấn đề vượt qua chúng như là một yêu cầu thấp nhất. Phần lớn nó khi đối diện với nghịch cảnh á, chúng ta có cảm giác mệt mỏi, tái lập lại cái nghịch cảnh đó thêm một lần thứ hai là sự đương một nó sẽ diễn ra. Và nếu rơi vào tình trạng ba chiều bảy nổi tám lên trên, chúng ta gần như là đánh mất niềm tin về chính mình, và do vậy ta trở thành là kẻ nạn nhân của sự thất bại. Đang cái đó Đức Bồ Tát Quan Âm dạy chúng ta là phải thực tập hạnh tự tại, thuận và nghịch như là cái động tác trở bàn tay, thuận của mình bằng trên cũng cho ta bàn tay. hoàn cảnh á, đôi lúc chúng ta thay đổi được. Là phần lớn là như chúng ta phải đối diện và sống chung đấy. Chẳng lẽ cứ mỗi lần tiếp xúc với nghịch cảnh, có lẽ bỏ cuộc, đầu hàng, đào tẩu, để dẫn đến những cái cổng tóc thất bại? Không, đó là thái độ của người thiếu bản lĩnh và tu học Phật. Như là khi ta đang càng đạt để nó mô hai dùng Phật ngư vào cái năng lực vô lượng quan sứ tờ giới của Phật A Di Đà, ta tính rằng Đức Phật đang bị ngủ quên trong ta để ta tìm ra được giải pháp. Cái gì có ổ khóa, cái đó có chìa khóa. Ổ khóa thì chiều dạng, chìa khóa cũng vô cùng. Có loại chìa khóa thông thường, có loại là chìa khóa dạng năng. Mà tới nhất thông qua năng lực vô lượng quan sẽ trở thành chiếc chìa khóa dạng năng giúp ta mở cửa các ổ khóa mới mất. Cho nên là phải làm sao sống được tương lai trong mỗi ngày dần. Thành công và thất bại nên vô và xuống chó những lời khen và tiếng chê, tâm ta bằng an nhiên bất động thì chẳng có việc gì đã diễn ra, đang diễn ra hay là tiếp tục đeo bám chúng ta. Người có bản lĩnh và thái độ sáng suốt như thế đó, chẳng khác nào như nhà cao gió lớn thì to đất sóng dữ. Và nhờ như thế đó, cái sự thành công đó nó được đánh giá và thừa nhận ở cái giá trị ngày càng cao hơn. Hai, tam muội hạnh vì hướng đến dứt tâm và bắt gọn. Một trong năm yếu tố căn bản Đức Thầy Như Đà hướng dẫn hành giả từ đời tông và thực tập, đó là hướng đến sự dứt tâm và bắt gọn. Để có được sự dứt tâm, hành giả cần phải trải nghiệm bốn hạnh ban đầu. A, căn lành lớn, đó là chịu bất tham sân si. B, phước đức lớn, đó là dấn thân làm lành, đánh giữ tu tốt đạo đức, tham gia các tội hình từ thiện, góp phần các vật sự để đưa Phật đến với mọi thành phần trong cuộc đời. C, tạo nhân duyên tốt lớn, tu không phải chỉ cho riêng mình mà phải tu cho những người thân, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn cầu. Nên bất cứ nơi nào mở được đạo tràng, thiết lập đường lãnh đạo thì ta cần phải nỗ lực không từ nan ngại khó. D, quán pháp âm lớn, tiếng gió hỏi không reo suối chảy mây bay chim hót dữ loa, nghe cả những lời thiện phi. Người tu học Phật quan niệm và hình dung các nghịch cảnh này như là pháp âm màu nhiệm tiêu xuất tứ diệu đế, gọi là bát chánh đạo bảy giác ngộ, và hướng ta về con đường an vui hạnh phúc, là trong hoàn cảnh nào tận dụng được cái cơ hội để tham tiến tâm linh và hạnh phúc. Tam muội là thiền định. Như vậy ở góc độ này đó, pháp môn tịnh độ khẳng định cho chúng ta rằng là mỗi khi lần tràn hạt, tâm không bị vọng tưởng bởi các cảnh trần bên ngoài, không bị vọng động bởi các yếu tố bên trong, giữ được nhất tâm, thiết lập chánh niệm hiện tiền, làm giả từng tỏ tự giác và thấy rất rõ mọi pháp trong vũ trụ này là mang tính tương tác đa chiều. Theo công thức cái này có tạo điều kiện cho cái khác có mặt và tồn tại, vì đó ta hiểu rất rõ bằng cái tâm tam muội, rất rõ rằng là không có nguyên nhân đầu tiên, dầu đó là duy vật hay là duy tâm, hai cực con duy này đã làm cho thế giới biến thành hai cái tiêu cực. Ta khi đạo Phật thì chủ trương duyên khởi tương tác đa chiều, và nhờ có cái tâm tỉnh tỉnh như thế là những người phàm với công bằng việc làm với sở trường và nghề nghiệp phát minh khám phá sáng kiến đóng góp rất nhiều lợi ích khác nhau. Ở đâu ta có mặt, ở đó có thêm cái xác tạo ấy. Còn hướng tâm về thiền định chuyên sâu thông qua niệm Phật, thì giả có được cái cơ hội để bừng tỏ tập giác ngộ. Thì định là thực phẩm của trí tuệ, và trí tuệ là kết quả tất yếu khi định đã đạt một cái mức độ cao nhất của nó. Và an trụ hạnh vì luôn giữ mình trong lực dụng của danh hiệu tự giác. Nếu ta hiểu chữ Phật là một danh từ chung, thì Phật đó dù là Đức Phật Thích Ca lịch sử, hay là Đức Phật A Di Đà, hay là Đức Phật Dược Sư, thì cái tính năng của các ngài giống nhau ở chỗ là tự giác, dẫn đường soi lối và chỉ cho chúng ta con đường để đạt được cái kết quả hạnh phúc vượt khỏi mọi đau khổ và niềm đau. Do đó khi thực hiện việc truyền niệm danh hiệu Phật thông qua kinh hành tỉnh tọa, thì hành giả cần phải làm thế nào để tâm mình an trụ vào cái sự vô chấp. Phần lớn chúng ta bắt chước nước bán tâm về cái quá khứ bằng những ký ức, bằng những kỷ niệm đẹp, bằng những nỗi ám ảnh, bằng những cái nỗi khổ về tình cảm. Và dầu là hạnh phúc hay là khổ đau, khi tâm kẹ về quá khứ thì chúng ta đang đốt cháy các hạnh phúc có mặt ở hiện tiền. Ký ức về một niềm vui tạo ra cái cảm giác tiếc nuối, mà tiếc nuối là một tâm lý hủy diệt, bởi vì ta đang sống trên cái không còn nữa, mà chỉ là cái bóng dáng có thực tại đã qua. Khi ký ức về một nỗi khổ niềm đau, ta đang là hâm nóng nỗi khổ niềm đau và biến mình trở thành nạn nhân thêm một lần nữa. Và do vậy bất hạnh có mặt xuất hiện và làm cho chúng ta bị lãng đạn thêm một lần trong những nỗi niềm không vui. Chúng ta thấy rất rõ cái sự chối buộc trong quá khứ và dạy chúng ta quay trở về với thiết thực hiện tiền. Và việc niệm danh hiệu Phật là làm sao giúp chúng ta cắt đứt quá khứ. Bỏ quá khứ không có nghĩa là mất trách nhiệm với lịch sử, không biết ơn của những người trước. Ở chỗ là ta không nuôi những nỗi khổ điều cao đã từng có, và chúng ta tổ chức lại cái hiện tại này bằng chánh niệm trong tiên đức phần còn qua việc niệm cho điều Phật, thì lúc đó ta an trụ trong chánh pháp để ta có được cái pháp vị sung mãn. Đó là chủ lực của việc niệm cho điều Đức Phật A Di Đà. Nên để có được việc ấy thì hành giả trên có vọng tâm, phóng tâm về tương lai, thì tương lai là cái chưa đến. Cái gì chưa đến không có giá trị ở hiện tại. Dân gian thường có câu là hãy suy nghĩ xa để không có đối diện với những cái buồn rầu. Người cái tập chánh niệm thông qua việc niệm Phật đó ở hiện tại không có nghĩa là thiếu trách nhiệm về tương lai, hay là có cái nhìn tiễn cận về những gì sắp tới. Thì theo Đức Phật á, tương lai nằm trong tầm tay của hiện tại. Thay vì mơ tưởng có một tương lai tươi sáng mà không biết khi nào ta có đạt được, thì theo Đức Phật ta hãy nỗ lực tạo ra các hạt nhân, các hạt giống để dẫn đến cái hạnh phúc đó. Thay vì mơ tưởng một vùng mặt trời chiếu soi, tốt nhất ta hãy làm cho ban đêm không còn nữa. Thay vì mơ tưởng hàng triệu con gà con, tốt nhất hãy tìm và làm sao để có được các quả trứng gà có trống. Như vậy tất cả những hạnh phúc đó đều được thiết lập ở hiện tại. Thì đó, theo kinh Niệm Phật Ba La Mật, cái an trụ cần thiết nhất và hành giả cần đặt để tâm vào là hiện tại này. Người sống ở hiện tại chẳng những không bị thiển cận bởi tầm nhìn, không thực dụng về mục đích, mà có trách nhiệm về đạo đức, hành vi và cam kết làm sao để mỗi một ngày ta tiến bộ hơn ngày trước, và cam kết là đạt được các hạnh phúc trong tầm tay của chúng ta. Bốn, trí tuệ hạnh vì hiểu tất cả các tướng trạng của nhân quả và kết quả của ta. Như vậy cái tiêu điểm của người có trí tuệ là sống đúng nhân quả. Người sống đúng nhân quả là người tôn trọng đạo đức cá nhân, xã hội và cộng đồng. Có thể sự khác biệt giữa một người tin nhân quả và không tin nhân quả ở chỗ đó. Người không tin thì cho rằng hoặc là mọi thứ trong cuộc đời diễn ra một cách có số và ngang bài bởi thượng đế và thần linh, hoặc là có người lại nghĩ rằng là mọi thứ là một sự ngẫu nhiên. Có người khác lại cho rằng mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên. Theo đạo Phật, không có định mệnh, không có số phận, không có ngẫu nhiên, không có tự nhiên, và tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này đều có nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ. Ngoài ra còn có những cái tác động của môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, những thứ chung quanh chúng ta. Cho nên được gọi chung là duyên. Duyên rất nhiều đa dạng và được liệt kê làm hai nhóm: duyên thuận và duyên nghịch. Duyên thuận nó sẽ làm cho thành công diễn ra tốt hơn, nhanh hơn. Duyên nghịch tức là khi chúng ta bị lãng đạn, trở ngại, trước mặt, và sau một thời gian với định tĩnh thì có phương pháp ta sẽ vượt qua và nắm lấy thành công và sự bình an trong cuộc đời. Vì đó thực tập cái hạnh trí tuệ, các hành giả tịnh độ tông đó phải phát triển làm sao để có được lên thiền. Và thiền đó không nhất thiết phải liên hệ đến ngồi. Người lớn tuổi đau nhức xương khớp có thể ngồi trên ghế có điểm tựa, tập trung về một đối tượng, hoặc là thân thể này, hoặc là dòng cảm xúc, hoặc là tri giác, hoặc là nhận thức, và làm sao quán được cái tính vô ngã vô thường trên cơ thể để chúng ta không lệ thuộc và trở thành kẻ nô lệ của nó, biến cơ thể thành thượng đế như là chủ quyền hữu tụ ở phương này. Theo dõi dòng cảm xúc để chúng ta không có bị biến thiên ra cái thân trầm của lên cho xuống chó của cảm xúc, mà phải làm chủ được dòng cảm xúc để định hướng nó, biến vọng dừng và không theo. Hãy giả làm chủ được đó thì mọi biến thiên trong cuộc đời đó sẽ làm cho chúng ta học thêm nhiều bài học, dễ dàng không chán nản thất vọng, và ta lại có thêm những bài học mới, những giá trị mới. Ngoài ra ta có thể có rất nhiều các đối tượng chờ đó quán chiếu tu tập, có thể giúp cho mình đạt được trí tuệ. Việc niệm Phật theo tinh thần vừa nêu cũng chính là thiền. Chánh niệm sẽ có mặt với các hành giả niệm Phật như là các hành giả thiền, chú tâm vào hơi thở và quán vô thường, vô ngã, như thể. Những kết quả đạt được từ niệm Phật như thế không khác gì với thiền định cả. Người hiểu rõ được nhân quả thì không qua mặt luật pháp, cũng không đầu hàng số phận, mà biết cách chuyển nghiệp để ta bồi đắp cho hạnh phúc ngày càng được thăng hoa. Than thân chấp thuận, đổ lỗi cho quá khứ không phải là cách giải quyết vấn đề hôm qua. Cái gì cũng phải tắt, nếu ta bình tĩnh tìm ra thì trí tuệ sẽ trở thành là ngọn đuốc soi đường dẫn đó. Cho nên khi làm lễ viên đăng phát ánh sáng trong lễ thức đảng của Phật A Di Đà, ta nhớ đến năng lực chu đường quang. Quang đây không phải là ánh sáng hào quang thông thường về vật lý như là ánh mặt trời, vầng thái dương. Và quang đây là tượng trưng cho trí tuệ. Trí tuệ thì không có bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Trí tuệ soi sáng ngày và đêm, mặt trăng thắp sáng ban đêm, mặt trời thắp sáng ban ngày. Trí tuệ thắp sáng cả ngày và đêm. Và hành giả nào biết noi gương sống đúng với trí tuệ thì không lo gì chúng ta tiếp cận được an vui hạnh phúc. Tại đây bây giờ. Năm, thiện hữu hạnh vì cung kính tôn trọng tất cả các bậc thiện hữu tri thức để học hỏi Phật pháp và thăng tiến tâm linh. Thiện không có nghĩa đơn thuần là lành mạnh, mà còn có nghĩa là đồng hành để nâng đỡ hướng tới các giá trị và hạnh phúc. Bạn trong cuộc đời này thì nhiều vô số, bạn an vui, bạn hưởng thụ, bạn ăn chơi, bạn đà điếm, bạn cơ bạc, bạn đủ về, bạn tán cẩu, bạn đua xe, và hàng tá các loại bạn xấu khác. Gần những người bạn như thế, trí tuệ dân gian Việt Nam dạy chúng ta là sẽ bị khen. Trong khi gần các bậc thiện hữu duy nhất, ta được chiếu sáng và còn hướng đến cái hạnh phúc một cách lâu dài. Vậy là Đức Phật đã dạy trong cái pháp cú: nếu không tìm được bạn đồng hành bằng mình thân hơn được mình về phương diện hạnh phúc, hà rằng đơn độc một mình không kết bạn với người tu. Người tu này không phải là người thiếu kiến thức, trình độ, học vấn, mà là người không hiểu và không sống đúng với nhân quả và đạo đức. Bởi vì đồng hành với những người như thế thì ít nhiều gì chúng ta bị ảnh hưởng bởi lối sống và hành vi tiêu cực. Chúng ta là một phần tổng hợp của những con người chúng ta đã gặp trong cuộc đời. Con cái chịu ảnh hưởng với cha mẹ khá nhiều, học trò chịu ảnh hưởng với thầy cô giáo tại lớp khá nhiều, mỗi công dân đã chịu ảnh hưởng cái hệ tư tưởng của mỗi chính thể trong một hoàn cảnh lịch sử khá nhiều. Bất hạnh nếu có sẽ làm cho chúng ta trở thành nạn nhân của thầy cô, của những hoàn cảnh, môi trường, điều kiện con người mà chúng ta giao tế. Thì là tốt nhất là hãy chọn bạn tâm giao trên cái lòng để mà đi. Chỉ người như thế sẽ nâng đỡ, chia sẻ, hỗ trợ, dìu dắt, chỉ điểm và giúp cho chúng ta thành tựu được cái thiện, cái đức, cái trí. Ta đi lớp bạn với những kẻ xấu chỉ dẫn đến sự tổn thất mà thôi. Hàng năm dù bạn cỡ nào, chúng tôi vẫn dành tối thiểu một buổi chia sẻ với trẻ em thanh thiếu niên văn từ 4 tuổi cho đến 16 tuổi tại quận Gò Vấp. Ở đây đó, rất nhiều em trẻ thơ không phải thiếu cha mẹ, nhưng vì không cảm thấy được hạnh phúc ở trong mấy ấm gia đình, thiếu cái cảnh cha mẹ cãi vã đánh đập, và làm chí chúng trở thành là nạn nhân của cha mẹ người thân, đành bỏ nhà lan bạc chốn giang hồ như là những chiếc lục bình roi. Gặp nghề những bạn xấu trong chốn giang hồ đã làm cho chúng trở thành là người giang hồ ở cái tuổi quá trẻ thơ, và lẽ ra chúng cần phải có cái phước báo để tận hưởng được cái quyền của thiếu nhi được học đến nơi đến chốn, được chăm sóc bởi cha mẹ ruột của mình để trở thành những người bài bản, căn bản trong xã hội. Bác hành thai kéo theo đó đã rơi vào các đơn thuốc, rơi vào những tấm sở khăn, làm cho cuộc đời đó bị đánh đố với những cái bay đuổi. Rất may cái cháu này được đưa về các trung tâm, tại đó đó có những cha mẹ mới, là những người lãnh đạo, là những nhà từ thiện, là các thầy cô giáo giảng dạy, phân tích, hướng dẫn để giúp cho các cháu vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn. Nên đồng hành với một người lành á, ít nhiều gì ta vẫn tập tành được những cái tốt. Cái cộng hưởng trong tiếp xúc giữa con người với nhau là rất lớn. Gần một người nhân từ, ít nhiều gì ta cũng được tấm lòng vị tha. Đi dưới một cái sương móc dù không ướt như là trời mưa, da của chúng ta và áo quần bị thấm lạnh. Đi vào trong một cái chợ cá thịt, dầu không trực tiếp đụng vào thịt cá băng thôi, đó và cơ thể chúng ta thoang thoảng mùi xuống quế, đó là một hiển lực mà các tổ ngày xưa đã dạy và săn nhắc mình. Cái môi trường nó bắt đầu chúng ta mà bạn là những người tiếp xúc với mình nhiều hơn cha mẹ thầy cô giáo. Vì đó nếu phải chọn bạn thì tìm đến các thiện hữu tri thức, tức là người có tri thức tầm, có tri thức đạo đức, có lương tâm, có trách nhiệm, có vô ngã, có lòng vị tha, và sống chung với những người như thế đó thì hạnh phúc biết chừng nào. Còn bạn với những kẻ xấu đông đo tính tiến hơn thua hẳn thù là điều chúng ta bị lắng quật trong đau khổ niềm đau đó. Từ bằng được khả như thế đó thì anh giả tình sẽ có một bước tiến khá dài dần của đường tu. 6. Cầu pháp hạnh vì khát cao mong cầu quý mật tạng liễu nghĩa tạng và nhất thiết tạng. Đây là cái tâm tha thiết hướng về Phật pháp và niềm an vui hạnh phúc. Đại đức trụ trì của chùa Thanh Bình này học Phật pháp khá vững, có thể giảng kinh thuyết pháp cho quý Phật tử không trở ngại gì. Nhưng mà bằng những ngày lễ hội lớn như thế này thì tự tọa dường đến cơ hội đó cho các vị khác. Ban đầu thì thỉnh mời tự tọa Thích Thiện Tòa để hưởng dụng những các bậc học. Khi biết là những người ra đây để thỉnh thượng tọa thì còn vừa cái cơ hội với chúng tôi chia sẻ về nhiều như quý Phật tử. Thế đó là tạo cơ hội cho quý Phật tử có được cái dịp chia sẻ và học hỏi cái gì đó với những vị hoặc là ít có cơ hội được gặp. Chứ đâu trong những cái dịp như thế này mình tham khảo thêm một cái gì đó có ý nghĩa thì sao? Đó là cái hạnh mà Đức Phật Thích Ca đã dạy trong kinh A Di Đà. Đức Phật Thích Ca đã chế thì và kể nhóm đệ tử của mình cho Đức Phật A Di Đà ở đây xuân. Còn phần lớn nói thường đó, chứ là có thói quen sợ mà chế thì đến ông thầy khác, cô giáo khác là mình mất học trò luôn, mà mất học trò là mình sẽ là thất nghiệp, mất sở hữu, mất danh thu. Cái Đức Phật thì không sợ như thế. Thế rất rõ ràng là khi mà mình hướng dẫn đệ tử đến một vị thầy khác có giá trị tâm linh tương đương thì đệ tử của mình có thể tiếp thụ được tinh hoa ít nhất là của hai người. Hai cái đầu bao giờ đúng hơn một cái đầu, chứ chứ là tập thể bao giờ đúng hơn là sáng giúp pháp luật cá nhân. Đó là cái tinh thần giúp cho các thế hệ đi sau có được cái tâm cầu pháp. Đến nơi nào ta cũng phát bằng cái tâm mong mỏi học được những cái hay mà mình chưa biết. Để rồi như thế, một mặt trải nghiệm được cái hạnh thiên cung, mặt khác đó, trải nghiệm được cái tâm vô ngã, thì bất kể đó như một phần thưởng ta sẽ thu được những cái ta chưa biết, sẽ làm hành trang cho cuộc đời hạnh phúc của mình. Còn ai có cái tâm tự hào tự đắc rằng là mình biết hết rồi mà trên thực tế là biết chưa sâu, chưa trọn vẹn, chưa toàn diện, thì cái biết đó nó sẽ làm cho chúng ta thỏa mãn với các thành quả mà lẽ ra ta không nên được kẻ và dưới chính mình lại.
Tâm cầu pháp sẽ làm cho chúng ta có thể học bên cạnh thầy, còn học ở bạn bè, thậm chí học ở con cháu và những thế hệ đi sau. Cứ mỗi một giai đoạn lịch sử trôi qua đó, các thế hệ con người mới đó sẽ có được cái cộng nghiệp phước báo mới. Chúng ta có thử hình dung 40 năm trước ai biết đến vi tính là gì? Cái giai đoạn được gọi là kỹ thuật số này nó là cái gì rất là xa lạ, chỉ có thể tồn tại trong ý niệm và nhận thức của những người tiên phước mà. Và bây giờ nó trở thành là một cái gì đó rất là quen thuộc, gần gũi. Trẻ thơ khoảng chừng 3-4 tuổi, nếu có cơ hội cầm một cái remote control hay một cái điện thoại di động, chúng chỉ cần mò mẫm trong vòng dài 3 giây và 3 phút là biết sử dụng rồi. Đang cái người lớn chúng ta phải mất đến cả 10 hay là vài chục phút là chuyện thường. Thế hệ mới không phải là mới sanh trên cuộc đời từ cái không có gì, mà họ là những người mới qua đề cái đây vài ba năm, vài ba tháng. Một cô cậu bé 10 tuổi thì 11 năm trước là một người có thể 70 tuổi, 80 tuổi, 60 tuổi. Mang theo trong cái tiềm thức của người đó, cái năng lực nghề nghiệp kiến thức mà họ đã trải qua mấy chục năm. Và bây giờ trải nghiệm thêm cái phát triển mới, cái sáng kiến mới. Họ lại học thêm những cái mới như làn sóng sau, đẩy làn sóng trước. Thì cái tâm cầu học sẽ làm chúng ta không có mặc cảm, sợ mình thua những người xa, mà sẵn lòng gọi là trao đổi, tìm kiếm những cái mới giàu nó phát xuất từ ai, tuổi tác thế nào. Bởi vì cái học là không cùng đẳng. Ở đây Đức Phật đưa ra ba đối tượng để học. Thứ nhất là bí mật tạng, đó là chân tâm thường trú, thể tính tịnh minh, Phật tính rất là sâu nhiệm. Chứ phải đây là cái thần chú, giống như người ta hiểu không được. Đỉnh cao nhất đó là tuệ giác của các Đức Phật. Mà tuệ giác là Đức Phật trong Bát Nhã Tâm Kinh là mẹ sanh ra sự giác ngộ của ba đề Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Ai tiếp cận được trí tuệ là khám phá được cái mầu nhiệm bí mật của ba đề chư Phật. Đối tượng hai là liễu nghĩa tạng. Bản chất của kinh điển là truyền thông tri thức để giúp chúng ta một mặt thoát ra khỏi vô minh, mặt khác biết đường đi nước bước cho các sự nghiệp và thành tựu trong cuộc đời. Cái khổ đau của con lạc đà có thể là một kiếp, cái khổ đau của các con vật á chỉ có thể là vài chục năm, mà nỗi khổ niềm đau của người sống với vô minh là từ kiếp này sang kiếp khác, không biết nào mới ngóc đầu ra khỏi sanh tử và luân hồi. Do đó đọc kinh là để liễu nghĩa, để hiểu rõ tương tận trọn vẹn đầy đủ các nghĩa lý và đạo lý. Bây giờ hiểu được đạo lý là sống thông minh hơn, khôn ngoan hơn, thành công hơn, có giá trị hơn. Và đối tượng thứ ba đó là nhất thiết đạo. Đạo và đề là hai phương diện. Tâm hướng về sự giác ngộ, ta thế hợp với đạo. Tâm mộng tưởng về nỗi khổ niềm đau, ta bị hòa nhập và chìm ngập ở trong đề. Đạo và đề chỉ khác nhau ở cái tơ tóc của nhận thức và lối sống. Do đó thấy được một là tất cả hòa nhập trong một. Người tu học Phật bao gồm các hành giả từ đầu tâm tận dụng được các dữ liệu của ta bà này để sống hạnh phúc và bình an. Ai làm được như thế là đang sống với nhất thiết đạo. Cái gì cũng có thể trở thành công cụ của Phật pháp. Mọi dữ liệu của cuộc đời này có thể trở thành là một phương tiện tốt để chúng ta trải nghiệm đạo và thành đạt được yếu tố giác ngộ trong cuộc đời. 7. Sám hối hạnh. Vì thường đem cả ba nghiệp thân khẩu ý làm cho trong sạch trước chư Phật Bồ Tát để hướng tâm vô thượng Bồ Đề. Sám hối đó bao gồm hai phương diện. Thứ nhất là nhận diện các tội về phương diện luật pháp, các lỗi về phương diện dân sự trong tương quan xã hội giữa ta và người. Và khi nhận thức xong rồi đó, ta phải cam kết bằng lương tâm, kể từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ tái phạm, dầu có bị áp lực hay là cám dỗ và cạm bẫy cỡ nào. Tôi vẫn giữ được chính mình giống như một người vừa thoát ra khỏi hầm phận, không dại dột gì mà nhảy xuống từ một lần thứ hai. Tẩm ướp các chất tẩy, sau đó là thấm nhuần mình bởi những cái màu hương thơm, thì mùi xú quế từ hầm phẳng ngày càng vẫy sai chào xa chúng ta. Ta trở thành một con người hoàn toàn mới. Cái đó được gọi theo ý nghĩa thứ hai là chuyển nghiệp. Sám hối là cái năng lực giúp cho chúng ta thay đổi cuộc đời bằng nhận thức đúng. và chuyển nghiệp á mới làm cho chúng ta trở thành một con người mới. Chuyển nghiệp là một nghệ thuật thay thế cái xấu bằng cái tốt, cái nghiệp ác trở thành hành động thiện theo thế đối lập và loại trừ. Ví dụ như một người lỡ ăn dầu đang khi mình mệt mỏi, uống nước dừa khi phải đi xa, hoặc là ăn đồ gấp tim, dài 30 phút sau bị áp tắc bao tử, trúng thực, nỗi đau nó quằn qua cái bao tử, chịu không nổi. Lúc đó ta có cách giải nghiệp bao tử bằng nhiều phương pháp như sau. Thứ nhất là uống thuốc giải độc, hoặc tây y, hoặc đông y. Thứ hai, nếu không có thuốc á, thì có thể nhai gừng, dán salopat ở vùng rúng và bọng đái, hoặc là cạo gió ngay cái vùng đó, hay là xông hơi để cho những cái độc tố nó thoát ra bằng cái mồ hôi, và giữ nhiệt độ trong cơ thể, dùng đèn tia hồng tử ngoại chiếu soi vào cái vùng bị đau. Chỉ trong vòng 20-30 phút ta trở lại người bình thường. Lúc đó nếu không có thì có thể dùng những giọt dầu xanh tẩm vào lưỡi, nuốt vào bên trong, ta có thể khắc phục được cái tình trạng bị ứ lạnh. Có nhiều phương pháp khác nữa. Thì tương tự đối với một việc làm xấu đó, thay vì ta dành quá nhiều thời gian đối trước tượng Phật Bồ Tát làm lễ sám hối cầu nguyện tha thiết, mà nếu không khéo đó nó dẫn đến cái mặc cảm tội lỗi là không nên. Nhận thức về một tội lỗi là một nhu cầu đúng, nhưng mà mặc cảm tội lỗi là một cái cảm xúc tiêu cực và sai lầm cần vượt qua. Là sám hối cần và đủ vừa phải thôi. Vấn đề còn lại là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp phải làm. Ví dụ trước đây ta có cái nghiệp lười biếng, cho nên dẫn đến tình trạng là bỏ cuộc nửa chừng. Bây giờ sám hối nghiệp chứng rồi, ta đi quyết tâm trước Phật Bồ Tát rằng là kể từ nay về sau con tinh tấn và học theo cái hành pháp của Ngài. Đến lúc nào thành tựu được rồi thì mới ngưng. Bằng mọi giá quyết không bỏ cuộc nửa chừng. Khi mà mình có một quyết tâm cao đó, con đường bày ra trước mặt, đi theo con đường đó, có thể còn lại là thời gian, trước sau gì ta cũng dẫn đến đích đến mà mình đang hướng về. Chúng tôi đã có cơ hội thuyết giảng 5 lần tại trại giam K10, huyện Vòng Trôm, tỉnh Bến Tre cho 2.000 phạm nhân, mức án tù hình sự từ 5 năm đến 25 tù giam. Đồng thời cũng đã thuyết giảng 5 lần tại trại tù Sơn Phú 4 ở thành phố Thái Nguyên cho gần 5.500 phạm nhân với mức tù hình sự tương tự. Và khi chia sẻ các nghệ thuật theo tinh thần Phật dạy như là quay đầu là bờ, vĩ ra vào kiếp giang hồ, chuyển nghiệp bất hạnh, thay đổi thói quen, rũ bỏ nghiệp chướng, thì một số anh chị em đó như là tìm thấy được ánh sáng từ Phật pháp, không còn mặc cảm rằng là cuộc đời của mình là dấu chấm hết. Họ có niềm tin hơn, bớt mặc cảm hơn và nỗ lực cải tạo tốt để có thể sớm đoàn tụ với gia đình. Thượng tá Phùng Văn Yến, tổng giám thị trại giam K20 cho biết là trong vòng gần 2 năm thực hiện cái chương trình là đem Phật pháp vào trong trại giam, thì cái nạn đại vàng đen, đại vàng đỏ đó đã giảm được một cách tối đa. Các anh chị em quần phạm nhân đã tích cực tình nguyện làm công quả, thì trước đây đó bị buộc phải làm lao động công ích, bị buộc làm thì ta làm cầm chừng, qua lo chiếu lệ đối phó. Còn khi mình phát tâm làm á, thì lúc đó chúng ta cảm thấy rằng là mình có được niềm vui khi phụng sự được người khác. Cái tâm phụng sự này sẽ giúp cho họ thay đổi nghiệp trước, về sau này đó không dùng bàn tay, khối óc, hành động làm thương tổn ai mà phụng sự cho người khác, đó là sự thay đổi trong trực tiếp. Sám hối là một tiến trình như thế. Để thầy dạy, chúng ta cần phải hướng trước mặt Bồ Tát để được sự chứng minh, để có thêm cái nguồn động lực tốt, để có thêm cái hỗ trợ tâm lý tích cực, để chúng ta đủ và vững được niềm tin hướng đến trong cái quá trình quay đầu về bờ. Thì không phải ai quay đầu cũng đến được bờ, không phải ai bê đó cũng đến được đích. Có người đã chết giữa dòng, có người bị dòm bẻ, có người không đủ sức, có người vừa đến bờ đã chết, và có rất ít người đến được đích cuối cùng. Dầu có khó khăn, ta phải nêu quyết mình sẽ là một trong những người ít ỏi đó. Có niềm tin lạc quan như vậy thì mới sám hối được nghiệp trước. 8. Trang nghiêm hạnh, vì luôn đem hết công đức hồi hướng trang nghiêm khỏi Phật. Trang nghiêm hiểu theo nghĩa đen là làm đẹp. Nó phản ánh cái quan niệm thẩm mỹ tâm linh ở trong đạo Phật. Làm đẹp thì nhan sắc nó khác với làm đẹp với phước báo. Khi ta làm nhan sắc thì ta có thể nhờ đến các thẩm mỹ viện, các cái loại thể dục và dụng cụ và thẩm mỹ, ta khắc phục được cái sự béo phì, tạo ra sự duyên dáng, khắc phục những cái nếp nhăn trên cơ thể và làn da, tạo ra sự tự tin, phong cách sang trọng, quý phái để gây ấn tượng với vợ hoặc chồng hoặc là các tương quan trong xã hội nói chung. Khi đó có tiền là chịu phát tập thể dục đúng cách, ăn uống điều độ là được. Còn trang nghiêm cõi Phật á, để đòi hỏi đến vô lượng các công đức, được bắt đầu bằng các hoạt động từ thiện phụng sự cuộc đời mà ra. Ngoài ra ta còn phải trang nghiêm cõi Phật bằng trí tuệ và đời sống đạo đức của bản thân. Đây là hai yếu tố như là đôi cánh của một con chim, giúp chúng ta bay cao và bay xa trên bầu trời an lạc. Và người nào biết tận dụng tất cả những cái cơ hội thông qua sự kiệm phước để tu phước, tạo phước, chia sẻ những mảnh đề bất hạnh khác nhau, thì người đó có cơ hội trang nghiêm được cõi Phật ngay khi mình còn sống tại giữa cõi ta bà này. Đó là điều cực kỳ quan trọng. Ta có nên nỗ lực xây dựng một ta bà thu nhỏ trong một mái ấm gia đình, một thế giới cực lạc thu nhỏ nơi công sở, một thế giới an vui hạnh phúc cực lạc không có biết đến nỗi khổ niềm đau nơi chúng ta sinh sống. Đó là những tinh thần rất là tích cực và lạc quan. Nơi nào mình có mặt, nơi đó để lại những ấn tượng, những điều quý trọng. Nơi nào chúng ta rời khỏi đi, để lại rất nhiều sự tiếc nuối. Người như thế là người sống hữu ích trong cuộc đời. Và giả Tịnh Độ Tông á, được khích lệ là hãy trang nghiêm cõi Phật mỗi khi ta có được điều kiện. Đang khi ta đối diện trước những nghịch cảnh thì đừng có đào tẩu khỏi đó, mà tìm cách để vận dụng, biến cái nghịch cảnh thành một sở trường để tu tập. Than giảng, trách phận, thở dài, đổ lỗi, quy trách nhiệm không phải là giải pháp dẫn đến thành công. Mọi người tu học Phật phải thấy rất rõ là cái gì ta có thể sử dụng được hết. Trước đây có ai nghĩ rằng là rác có thể thành hoa? Tôi nghĩ là rác là rác, rác là xú uế, rác là ô nhiễm, rác là kẻ đe dọa về sức khỏe bản thân con người. Bây giờ cái công nghệ mới đó tạo tiền từ rác, sử dụng cái công nghệ mới hiện đại này đó, rác có thể tạo thành ga, mà ga là bán khắp toàn cầu với giá rất cao. Rác có thể tạo thành các khối bê tông bán để đưa vào lòng đất tạo các công trình xây dựng. Rác có thể trở thành là một cái diện bảo tàng. Rác có thể được sử dụng khắp mọi nơi mọi chốt cho các cái mục đích dân dụng và phụng sự. Tại thành phố Chandigarh ở Ấn Độ, nơi chúng tôi có cơ hội sống gần được 4 năm, có một nghệ nhân được cả nước Ấn Độ biết đến. Đấy là một sáng kiến sử dụng các phế liệu trong nhà vệ sinh để tạo ra các công trình kiến trúc nghệ thuật. Ông xin các cái bằng cái bàn vệ sinh và nắng tạo ra các hình những nhân vật nổi tiếng, các cái công trình văn hóa giáo dục rất là cao. Và du khách đến Ấn Độ không đến Chandigarh là một điều thiếu sót. Đã đến Chandigarh mà không đến các công trình nghệ thuật biến cái buồng cầu trở thành là giá trị văn hóa là một điều thiếu sót. Vậy là không có gì là vô dụng nếu chúng ta có cái tâm biết sử dụng nó ở một phương diện tích cực. Người tu học Phật không bỏ lỡ cơ hội để biến các dữ liệu bùn nhơ nước độc của cõi ta bà với nhiều nỗi khổ niềm đau này thành cái gì đó để nuôi dàn tâm linh, thử lửa an vui hạnh phúc của chúng ta. Đó là người sống tích cực, tương kế tụ kế, dựa vào cái thế của cuộc đời lên và xuống thăng trầm, ta vẫn thản nhiên có được hạnh phúc và bình an. Đó là cái tâm trang nghiêm, và hồi hướng các công đức đó về cõi Phật, có nghĩa là mình không bận tâm đến những cái phước báo thông thường, và không bị chết gì mà trong chủ nghĩa hưởng thụ. Chúng ta cũng không có ngủ quên trên cái chủ nghĩa chiến thắng, mà luôn luôn tâm niệm rằng là mỗi một thành công của ngày hôm nay sẽ trở thành cái công cụ để tạo ra thành công của ngày mai. Và cứ như thế ta ngày càng tiến bộ hơn, trang nghiêm hơn, đẹp hơn, thanh cao hơn, giá trị hơn. Chính trì giới hạnh vì khéo giữ gìn giới luật không sai sót. Giới hạnh được hiểu là nhân cách và đạo đức. Sila trong thuật ngữ Pali và Sanskrit có nghĩa là những điều khoản đạo đức mà ai tình nguyện sống với nó sẽ trở thành một nhân cách vĩ đại. Khi dịch nó là một giới cấm, ta có cảm giác là bị bó buộc câu khúc. Ví dụ như khi mà công nghệ xe hơi đó buộc tất cả các tài xế lái xe hơi và người ngồi ở ghế trước phải thắt dây đai an toàn, ta có cảm giác rằng là mình không được thoải mái lắm, xây tới xây lui, xây trước xây sau. Nhưng khi mà có một cái tai nạn thình lình diễn ra, cái dây đai này nó giữ cho mình duy trì được sự sống như tái sanh lần thứ hai, lúc đó ta mới biết ơn đó. Và thấy phương Tây những người giàu có, người ta không tiết kiệm tiền, có thể mua chiếc xe 500.000 đô, 1 triệu đô hoặc nhiều hơn thế để mua lấy sự an toàn tính mạng khi một tai nạn giao thông diễn ra. Cái phao cứu hộ ở phía trước mặt của hai người ngồi ở phần trước của xe sẽ tự động bật ra, và cái đầu người đó theo quán tính của tốc độ đang được chạy sẽ đánh vào cái bong bóng đó và ngất xỉu trong vòng đôi 10 phút, sau đó được bình an vô sự. Còn những chiếc xe rẻ tiền vẫn đủ các cái chức năng đưa chúng ta từ một địa điểm A đến một địa điểm B, nhưng khi tai nạn diễn ra thì an toàn tính mạng không thể nào được đảm bảo. Thì việc giữ đời sống đạo đức là cái nghệ thuật để làm cho chúng ta an toàn tính mạng trước luật pháp và các quan hệ dân sự. Người nào sống với đạo đức hay Đức Phật, người đó không còn những nỗi sợ hãi để hướng về sự bình an. Tại sao thế? Để kẻ làm xấu, cái là luật pháp chưa phanh phui, chưa sợ cái tốn cổ giam giúp gỡ lịch ở trong nhà tù, nhưng mà cái tâm thơm thớp lo âu rằng là mình sẽ bị phát hiện, đó làm cho người đó đứng ngồi không yên, có tịch rục rịch. Ai đã từng có một cái sơ suất lỗi làm gì đó, thấy mình nó thập thởm bất an lâu dài. Cho đến lúc nào đó mình cải thiện được cái nghiệp xấu đó rồi thì ta mới có thể hòa nhập với đời sống xuân hiện tại như bình thường. Cho nên sống với nhân cách cao thượng, làm lành, lánh dữ, không phạm luật, tôn trọng hiến pháp, sống có nhân cách, có tình thương, hài hòa, đoàn kết và tình người, thì lấy đâu mà sợ ai? Bao nhiêu lời thị phi nhắm vào ta như là một cái nỗ lực xấu để triệt hạ mình, vì ganh tị, vì thói quen, vì tâm tham, vì sân hận, vì si mê. Ta vẫn không vì thế mà có trỗi dậy bất kỳ một nỗi sợ hãi nào. Cho nên đang khi hướng tâm về nẻo thiện đó, ta phải chuẩn bị theo được tâm lý là càng làm các việc lành thì nghịch cảnh nó xuất hiện với chúng ta như một thách đố thôi. Cho nên phải xem đó là một cái hiện tượng bình thường. Và khi xem đó là hiện tượng bình thường rồi đó, thì không có gì chúng ta phải lo âu, sợ hãi. Đó là cái lối sống trân quý đạo đức, tận dụng đạo đức như một công cụ để phục vụ cho hạnh phúc của chúng ta. Ở đây Đức Bồ Tát Quan Thế Âm dạy đó là đừng để cho sai sót dầu chỉ là một tì vết nhỏ. Một chiếc áo trắng chỉ cần một vết nhơ nhỏ là làm mất giá trị rồi. Tuy nhiên, nếu ta lỡ đánh mất cái giá trị từ những vết nhỏ, cũng đừng vì thế mà nhúng cả chiếc áo sạch đó trở thành nhơ đen. Còn cái gì hãy trân quý và giữ gìn cái đó. Chị em phụ nữ vì một phút dại dột mà lỡ bị những đánh sở khanh lừa đảo vì cái mất ngang vàng đó, đừng vì thế mà tự tử, trầm cảm, tuyệt vọng, buồn tuổi, mà hãy nỗ lực vươn lên. Sau đó như một bài học nhớ đời, đó là tinh thần rất là tích cực. Mỗi một cái thất bại nho nhỏ đừng làm cho chúng ta nghĩ rằng là mình không còn cái gì hết. Một cái phạm pháp mà mình đã từng lỡ làng trong quá khứ có thể được tẩy sạch bây giờ. Giờ nghe đây, không có cái gì là không thay đổi được nếu ta có một tấm lòng kèm theo là phương pháp. Tâm đó là tâm tích cực. Dế giống như chiên minh châu, sáng chói, không sức mẻ, không tì vết. Và nó tạo thành là cái tấm gương tương phản, ta thấy rất rõ. Nỗi khổ, niềm đau được rơi rụng, nhân cách trong sáng được hiển bày, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Người như vậy đó, ở đâu ta cũng được chân quý cả. 10. Như Lai hạnh, vì phát nguyện thành tựu ước muốn của tất cả chúng sinh. Như Lai hạnh là hạnh cao nhất trong cuộc đời, đó là hạnh được đặt trên nền tảng của từ bi và lợi giác. Chúng ta với tư cách là mẹ có tình thương nhiều hơn là những người cha. Với vai trò là một người nữ, cái mẫn cả về nỗi khổ niềm đau của đồng loại đó sẽ nhiều hơn là những người đàn ông. Như đó vẫn chưa đủ, bởi vì tình thương có thể bị đồng hóa với cái nhạy cảm và mũi lòng. Ta cái tình thương đúng nó có thể dẫn dắt những người chúng ta quan tâm đến hạnh phúc, nhưng mà tình thương đặt sai chỗ đó sẽ có thể làm cho người được quan tâm bị khổ đau, bất hạnh nhiều hơn. Chiều cũng là một phương diện của tình thương, nhưng không thể dẫn đến kết quả giúp cho con cái được thành đạt. Lòng từ bi thì có hai phương diện. Thứ nhất là thấy rõ được cái gốc rễ của nỗi đau và bất hạnh. Thứ hai là nỗ lực bằng các hành động cụ thể để giúp cho người đó được an vui. Đó là một nghệ thuật tạo ra tiến trình thay thế. Có tình thương mà không tạo ra được niềm an vui đó, thì chúng ta chỉ mới đạt được một phần rất nhỏ của lòng từ bi. Người mẹ cho con bú, cho con ăn bánh kẹo, cho con tiền bạc cắt, cho sự sống, cho hỗ trợ, cho giúp đỡ, cho nghề nghiệp, thì thường có lòng từ bi nhiều, có lòng có tình thương nhiều. Nhưng mà nếu ta chuyển từ cái năng lực của tình thương thành từ bi đó, thì giá trị đó nó sẽ bình đẳng hơn, lệ lạc nhiều hơn. Tình thương có thể bị thiên vị, cha thương con gái nhiều, mẹ thương con trai ưu tiên hơn, cha mẹ thương con út nhiều hơn là đứa con đầu lòng. Đang cái lòng từ bi thì bình đẳng, không có phân biệt đối xử. Đó là Như Lai hạnh. Để cho lòng từ bi này đạt cái kết quả của nó đó, thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải soi sáng và dẫn dắt nó bằng trí tuệ. Biểu tượng sự đồng hành giữa từ bi và trí tuệ trong đạo Phật được khắc ghi qua hình ảnh của Đức Bồ Tát ngàn tay và nghìn mắt. Ngàn bàn tay thì tượng cho lòng từ bi cụ thể, làm nhiều, làm mãi, làm không mệt mỏi, làm hợp tác, làm tập thể, làm nhiều người, chưa chắc đã xong các giá trị phụng sự. Để lòng từ bi đó không bị lạm dụng thì từ bi đó phải có trí tuệ đồng hành. Và trí tuệ để giúp cho chúng ta đầu tư vào cái hành động từ bi gì là có kết quả an vui hạnh phúc cho đó. Thì con mắt nó tượng trưng cho trí tuệ, bàn tay tượng trưng từ bi. Còn tình thương bằng lời nói chỉ là lời suông. Từ bi phải thể bằng hành động cụ thể. Ai hoàn tất được hai phương diện như vừa nêu là đang sống với Như Lai. Và thấy rất rõ là nỗi khổ niềm đau của chúng sinh cũng chính là mối quan tâm của mình. Cho nên bằng mọi cách, ở vai trò nào, điều kiện gì, môi trường điều xã hội ra sao, ta vẫn cố gắng phụng sự và mang lại lệ lạc cho tha nhân. Đó là cái tâm cao thượng và vĩ đại. Đức Phật đã nói rất rõ trong các kinh, Như Lai chỉ là người chỉ đường, đang khi các tôn giáo khác thì cường điệu quá cái chức năng của Thượng Đế. Thượng Đế là ánh sáng, Thượng Đế là con đường, Thượng Đế là kết quả, Thượng Đế là hạnh phúc, Thượng Đế là tất cả. Cái đó là cái không có thật. Con đường là con đường, và người chỉ đường là người đã đi trên con đường đó một cách an toàn, đạt kết quả, vẽ là tấm bản đồ để đưa chúng ta đến một cách thành công ngắn gọn. Đức Phật rất khiêm tốn. Ngài là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại giác ngộ ra đạo Phật, khám phá tứ diệu đế, truyền giao cẩm nang bát chánh đạo để giúp chúng ta giải quyết các vấn đề từ chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, cộng đồng, quốc gia, cá nhân. Nhưng Ngài không bao giờ đăng ký tác quyền chân lý cho mình. Người chỉ đường không phải là người tạo ra con đường. Chân lý là của chung, chân lý là muôn đề, quá khứ cũng thế, tương lai không thay đổi, hiện tại đó là cũng vậy. Do đó hạnh của Như Lai là hạnh hướng dẫn. Làm cha mẹ ta nên học hỏi theo cái hạnh hướng dẫn này đối với con em. Không nên làm sẵn, tạo thành quả, cống hiến giá trị cho con em mà bỏ quên yếu tố là giúp cho con em có kiến thức để đạt được những gì chúng ta thành công. Hướng dẫn có giá trị, tặng biếu gấp nhiều lần. Dân gian thì nói là người ta cho của chứ không ai cho nghề. Còn đạo Phật dạy là cho nghề để từ cái nghề người ta đạt được của. Đó là lâu dài, bền bỉ, tự lập, cao thượng hơn. Đừng sợ cho nghề là mất nghề. Cho nghề là hiến tặng tri thức. Và hiến tặng tri thức nó giống như là thắp ngọn đèn. Từ một ngọn trở thành nhiều ngọn, từ nhiều ngọn trở thành vô số ngọn. Cái tính năng truyền và thắp sáng đó là biểu tượng của vô lượng quang mà Đức Phật A Di Đà là một vị Phật điển hình. Cho nên khi mồi đèn trong lễ viếng Phật A Di Đà, ta nhớ lại thắp sáng tri thức, hướng dẫn những người thân của mình đến với đạo Phật, đạo giác ngộ, đạo tri thức, đạo trí tuệ. Nói tóm lại là hành giả Tịnh Độ Tông mà bỏ qua 10 hạnh cao thượng như vừa nêu là khó đạt được thành tựu trong tu tập hành thiền. Ngồi xuống có thể 5-3 tiếng đồng hồ, 7-8 giờ trong một ngày, nhiều ngày trong một tháng, nhiều tháng trong một năm, nhiều năm trong một kiếp người, ta vẫn sống ở trong vọng tưởng điên đảo không đạt được cái gì cả. Để thực tập cả 10 hạnh này, đang khi chúng ta niệm Phật, đang khi chúng ta sống hạnh phúc trong gia đình, đang khi chúng ta có mặt trên cuộc đời này, cái kết quả đó, nó tới với chúng ta nhanh hơn, hiệu quả hơn, đảm bảo hơn, và không bao giờ kéo theo bất kỳ một phản ứng phụ nào. Nhân ngày và từng lễ vía khánh đàn Đức Phật A Di Đà chia sẻ 10 hạnh cao thượng mà hành giả Tịnh Độ Tông cần thực tập, chúng tôi kính chúc đến toàn thể quý hành giả có được sức khỏe dồi dào để sống hạnh phúc bình an, có được sự sáng suốt để hòa mình với trí tuệ vô lượng quang, có được niềm tin làm thúc tu đức để tạo ra cái vô lượng công đức trong cuộc đời. Làm được như thế, ta trở thành là một cánh tay nối dài của Đức Phật vô lượng quang, vô lượng thọ trên cuộc đời này. Và cầu mong cho ánh sáng tuệ giác, năng lực vô lượng quang gia hộ cho chùa Thanh Bình là điểm tựa tâm linh của quần chúng Phật tử tại thành phố Đà Nẵng này. Và ai đến ngôi chùa này thì cảm nhận được sự thanh bình, hạnh phúc và sở hữu tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.